Xin mời quý vị chúng ta cùng chắp tay niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vô thượng thầm thầm đi diệu pháp ba thiền vạn kiếp nan tao ngộ ngã chín chín văn bắt thọ trì nguyện giải như lai chân thiệt.
Phật, chiều nay quý vị có khỏe không?
Có thấy trời lạnh không? Ừ, hồi nãy khi chúng tôi bước vào chính điện, chúng tôi nãy Phật ấy, thì quý vị thấy ý được không? Thích Phật thì rất là dễ thương, rất đẹp, rất là trang nghiêm. Nhưng mà trong thế giới của chúng mình ấy, thì ấm cúng. Nhưng mà chúng mình chỉ cần gần sau lưng Phật ấy, thì có cái khoảng trống. Và khi chúng ta nhìn ra khoảng trống thì chúng ta thấy những cái gỗ lá nó phát khô, nó có thể và chúng ta liên tưởng tới một cái đời ổn vui, đời thanh phẩm, mưa rào gió thơm, khói âm hiền màu mịt trước xa. Thì chúng tôi thấy có hai cảnh tương phản. Cái tương phản bên trong đó là chúng mình có được sự an lành, có hạnh phúc. Nhưng bên ngoài thì trời tối, trời chỉ mưa tối và gió thổi. Thưa, chúng ta có phước lắm quý vị. Chúng ta có phước và có lẽ là mình phải như là cái hạnh phúc, cái phước của mình. Quý vị chỉ cần như là một chút thôi thì gió thổi mưa rào bên ngoài, và đó là cái trần tục, cái băn khoăn, cái khắc khoải, cái khổ đau của thế giới bên ngoài. Và chúng ta có một cái thế giới rất thương yêu, chúng ta có những người cùng chúng ta, và việc đó là một cái hạnh phúc rất là lớn, rất lớn như vậy. Trong cái cảnh mà ta là xa xóm, xa quê hương, chúng ta còn có một cái tinh thần để mà nương tựa với nhau, cùng tu tập với nhau, gia trợ cho nhau, săn sóc cho nhau, thì nó phải là một hạnh phúc rất lớn. Mình hôm nay có em nhỏ, có em có trường thì đủ biết nhau, thì mấy em sẽ bố, và mấy em sẽ hát, để mà tặng cái cái gì một bài hát. Tôi biết là cái bài hát này, nhưng mà tôi biết rằng bài hát này sẽ là bài hát từ trái tim của các anh. Mong rằng quý vị đón nhận bài hát với trái tim của các bạn. Thì đó là bài hát của những con chim non, những con chim rất nhỏ, những con chim nhỏ nhỏ. Nhưng những con chim đó nó còn là cái vết máu, nó còn cái vòng máu đỏ biết thương yêu. Thì không biết là nó em có thể sẵn sàng chứ. Xin mời nó em. Tôi xin ngồi xuống tâm hồn cho em, mở tâm hồn ra để mà tiếp nhận cái lời cầu con cháu của mình.
Nam mô A Di Đà Phật. Hà Thượng Tử xin kính chào quý vị. Và bây giờ là bài Sau Cơn Bão Đã Đi Qua.
Cơn bão đi qua, những niềm đau ở lại, những chiếc thuyền mỗi đêm ngóng chờ tiếng từng ngày. Sáu cơn bão đi qua, vợ mất chồng, con mất cha. Ôi tiếng khóc của em, ôi nước mắt của anh, ôi tiếng nấc của mẹ nghẹn ngào. Sau cơn bão đi qua, biển lặng yên hiền hòa, đâu hay cả quê ta nghe lòng mình xót xa. Ôi đồng bào ơi, nhiều điều phụ lấy ra gương, người trong một nước phải thương nhau cùng, người trong một nước, người trong một nước phải thương nhau cùng. Sau cơn bão đi qua, những niềm đau ở lại, những chiếc thuyền mỗi đêm ngóng chờ tin từng ngày. Sau cơn bão đi qua, vợ mất chồng, con mất cha. Ôi tiếng khóc của em, ôi nước mắt của anh, ôi tiếng nấc của mẹ nghẹn ngào. Sau cơn bão đi qua, biển lặng yên hiền hòa, đâu hay cả quê ta nghe lòng mình xót xa. Ơi ơi đồng bào ơi, nhiều điều phụ lấy ra gương, người trong một nước phải thương nhau cùng, người trong một nước, người trong một nước phải thương nhau cùng.
Cảm ơn em. với trong truyền thống Việt Nam, chúng ta hay nói rằng nếu điều phủ lý giá vương, người trong một nước phải thương nhau cùng. Chưa, cái truyền thống đó rất dễ thương quý vị, nhưng mà truyền thống của đạo Phật còn đẹp hơn nữa. Bởi vì cái chữ phải thương á, tức là chúng mình có nghĩa vụ, có bổn phận phải thương. Cái chữ phải đó quý vị, nó nói tới cái nghĩa vụ, nói tới cái bổn phận. Nhưng mà theo đạo Phật thì chữ thương á, nó là một cái diễm phúc. Chúng mình không có nghĩa vụ. Sự thương là cái ngôn ngữ của trái tim. Về mặt thế gian mình nên thương nhau, mình phải thương nhau. Nhưng mà đứng về mặt giáo lý của Phật Đà, thương là một cái diễm phúc. Chúng mình có cái diễm phúc còn được trái tim của một con người, còn có được những trái tim có những dòng máu đỏ để mà thương, để mà chở che, để mà giúp đỡ, để mà thứ tha. Xin cảm ơn em ca sĩ đã nhắc nhở chúng mình thương. Hồi sáng này trong cái đi thiền hành thì chúng tôi thấy thương, thương cho mình nhưng mà cũng thương cho cả thế gian này. Thưa, chúng mình hạnh phúc lắm, nhưng mà thương cho mình bởi vì chúng mình vẫn còn ràng buộc bởi cái vòng trần tục. Thưa, trời sắp mưa, chúng ta ngồi trong chính điện an lành ấm cúng quý vị ha, nhưng mà trời sắp mưa. Và mưa như vậy, thưa chúng ta, sau những ngày nắng hạn, chúng mình trong mưa như trong tinh mưa, như trời hạn trong mưa. Chúng ta hạn, chúng ta mong có mưa, bởi vì mưa nó mang lại cho mình một cái bầu không khí mới. Chúng ta có không khí sạch để thở, chúng ta có được những cái ngày khác, những cái ngày quá khứ. Nhưng mà tội nghiệp, trong khi chúng mình mong mưa đó, thì có 7 triệu người Việt mong trời đừng mưa. Thưa, lý do là hơn 10 ngày nay ở Việt Nam mưa, mưa rất nhiều, mưa nhiều tới đến nỗi mà cả thành phố ấy trở thành cái biển nước sông. Mưa nhiều tới nỗi mà sáng ngày chúng tôi coi đó, thì nước sông Hương dâng lên 4 thước bãi. Tôi nói lại, 4 thước bãi. Như vậy thì 7 triệu người nằm ở dưới nước quý vị. Tôi tới sáng này thì hoàn thành, tức là ngày xưa nơi vua ở đó, ngâm ở dưới nước 1 thước 3. Thưa, cung vàng điện ngọc, cái việc đó là với vô thường, nhưng mà chúng mình là những cái tim. Tôi liên tưởng tới cái đau khổ của những người mà không cửa không nhà, hơn 400 người chết, mấy trăm ngàn căn nhà chứ không còn là căn nhà nữa, bởi vì nó bị nước cuốn trôi. Sau khi đi thiền hành về, chúng tôi có tin tức thì thấy thương vô cùng. Chưa, có một ông đó, người rất giàu, trước chỉ cần 4-7 ngày trước thôi thì trong kho của ông nó còn 180 bao gạo. Chưa, gạo là 100 ký đó quý vị, chứ không thể tưởng tượng được, ông có thể ông đói. Nhưng mà sau 4 ngày mưa đó thì ông không còn gì hết. Ông phải đợi những người cứu trợ ở chùa đó đi những chiếc thuyền nhỏ để mà cho ông một bát cơm, để ông có tiếp tục, ông có thể ông sống thêm một ngày để mà chờ cứu giúp. Thấy thương vô cùng. Chúng tôi biết được rằng có những gia đình bây giờ không còn cái nhà cửa gì hết, có khi không còn nhà để mà mưa mà nước ngập lên quá nhiều đó thì họ phải leo lên nóc nhà. Nhưng mà cái khổ là khi mà nước nó tràn như vậy đó, và nó xuống rất là nhanh, thành thế là nhà sập. Như vậy thì sao? Chưa thì họ phải lôi một cái nhà khác. Nhưng mà nhà ở Việt Nam đâu có được mà vững vàng như ở Mỹ, cho nên sập nhà rồi chết. Tôi đọc một cái đoạn kinh và chúng tôi thấy thương cho cái truyền thống Việt Nam. Có một gia đình, nhiều bà cụ đã chết, trời lạnh. Hồi nãy tôi nhắc cái câu thơ Nguyễn Du là trời xâm sẩm mưa gào gió thét. Tôi trong cái cảnh mà trên thì trời, dưới thì nước, có những người lớn tuổi không chịu nổi cái đói, bởi vì đâu có nấu nướng được gì mà không có gì để nấu nữa, rồi họ chịu đói và tội nghiệp họ đã qua đời. Tôi đọc một đoạn, có một người, có một gia đình, khi mà những người Hồng Phật Tử quốc tế họ tới đó,
không có thể cho được gì hết, bây giờ không có tới họ được. Phương cách mà tới họ duy nhất là bằng những chiếc thuyền nhỏ đó, chiếc xuồng đó quý vị. Thì ở nấu cơm, những cái vùng, những cái chùa ở trên cao đó, thì có được gạo. Thì là kiểu cách là nấu cơm rồi đi thuyền nhỏ tới, họ đợi ở trên nóc nhà đó, và chỉ cho họ, chỉ tới đó để mà cho họ những cái bát cơm để mà cho họ sống. Tôi đọc một đoạn mà tôi rất là xúc động. Khi mà một cái thuyền tới cho cơm á, thì trong gia đình là có bốn người, thì thấy một bà cụ nằm, thì khi hỏi ra cho bốn bát chợ nó không, chỉ có ba bát thôi. Bây giờ mẹ tôi đã chết rồi. Và cái băn khoăn á, là trong nước rộng mênh mông như vậy, thì làm thế nào để mà có được một chiếc quan tài cho bà cụ đỡ buồn, đỡ tuổi. Thưa tội nghiệp, đoàn đi cho không dám lấy thay bà cụ, bởi vì còn đi những chỗ khác để mà tiếp tục cho cơm. Thưa chúng ta thấy, mình có phước lắm quý vị. Trời bên ngoài thì âm u, nhưng chúng ta còn có một cái môi trường để cùng tu tập với nhau. Tuy rằng mình đói, nhưng mà chúng mình vẫn còn có cơm để ăn. Thế có những người mà hoàn cảnh cộng nghiệp quá lớn, chúng ta thử tưởng tượng. Em hồi nãy hát sau cơn bão, chưa sau cơn bão có nhiều việc phải làm. Nhưng mà tôi nghĩ rằng cái việc trước mắt của chúng ta, tôi biết ở Huế, những vị nào ở Huế, ở Thừa Thiên, ở Quảng Bình, Quảng Trị, chắc đau xót lắm khi biết được tin tức này. Tôi nghe chùa Diệu Đế, thầy Hải Ấn, thì nó không có cách nào mà đi tới được họ hết. Bây giờ cái chuyện trước mắt là làm thế nào để cho họ có sức để mà họ sống. Vì đâu có chỗ nào mà mang họ tới. Vì thấy nếu mà còn có chỗ thì mang họ tới để mà tránh, bây giờ không có tránh được. Bây giờ chỗ nào cũng nước. Hãng AP, tức là hãng thông tấn rất lớn, nó nhìn đi cái bay mà nhìn xuống thì cả một cái vùng Huế, Thừa Thiên đã trở thành một cái biển. Thì một cái biển của những cái giọt nước tràn đầy, không thấy cửa, thấy nhà gì hết, chỉ thấy có những cái cột đèn trơ trọi. Chúng tôi xin kêu gọi chúng mình trân trọng hạnh phúc của mình. Trước hết, xin quý vị nhìn lại những người thân thương của mình, con mình, cháu mình, những người tu tập với mình, để thấy vui bởi vì mình còn có họ. Cái hoàn cảnh không khổ mà còn có họ, nhưng mà chúng ta cũng phát khởi lòng thương. Thương ở đây không phải là bổn phận, mà là cái diễm phúc được thương. Mình còn có khả năng để thương. Xin quý vị phát tâm một chút, nhìn một bữa cà phê, nhìn một bữa ăn sáng, để mà cho những người đau khổ đó. Chùa Diệu Đế cho biết bây giờ không cách nào giúp được họ hết. Chỉ có cách duy nhất ngay trong lúc này. Trời còn mưa hôm nay, mưa ngày mai và mưa thêm một bữa nữa quý vị. Theo thời tiết thì còn mưa thêm 3 ngày nữa. Bây giờ đã như vậy rồi, 3 ngày nữa thì còn gì. Và thầy nói rằng chuyện quan trọng bây giờ đó là chùa đó, mướn những chiếc thuyền mà đi bằng tay thì rất là chậm, mướn những chiếc thuyền mái đó quý vị. Thì chuyện chùa có thể làm được là nấu cơm, rồi một bát cơm không lớn bằng cái bàn tay mình thôi, bằng cái nắm tay thôi, thì mang tới những cái chỗ nào những người sống trong những cái hải đảo khổ đau đó, để mà tặng cho họ, biếu cho họ chút sức cầm hơi để sống. Xin quý vị nghĩ cái những người đó, phát tâm cho nhiều thì tốt, không có đó, một bát cơm cũng đã quý lắm rồi. Cái quan trọng là chúng mình tặng những cho họ cái sức để mà họ sống, nhưng mà cho họ cái niềm tin. Thưa, mình còn được để ý, mình không bị bỏ quên. Và trong cái khổ đau của cuộc đời, trong cái khổ đau của thiên tai nạn lụt như vậy, thì còn có được cái bóng dáng của con người. Xin phát tâm giúp cho những người đó, nhưng mà cũng giúp cho mình. Bởi vì cái việc tu tập của Đạo Phật, chưa gieo cho mình càng nhiều hạt giống thương yêu, chúng mình sẽ có được một gia tài rất lớn. Cái gia tài của chúng ta đó không phải là tiền bạc đó quý vị. Một cái ông vừa lúa vừa gạo ở Quảng Trị, tôi chỉ cần 4 ngày trước, không ai tưởng tượng là ông thiếu gạo 180 bao. Tôi nhiều gạo lắm, nhiều gạo lắm. Chỉ cần 4 ngày thôi, người mà sống trên cái vựa lúa là phải đưa tay ra để mà chấp nhận một bát cơm từ thiện của người, mừng cho mình nhưng mà cũng thương xót cho đời. Trong việc tu tập, tôi thấy rằng cái người theo đạo Phật làm việc những cái theo trái tim của mình, và trái tim của đạo Phật bao giờ cũng là trái tim của thương, của bi, của trí, của hiểu. Tuần trước chúng mình đã học về năm giới căn bản của đạo Phật: chưa không sát sanh, cố ý bằng mọi cách tránh diệt sát. Nhưng mà tránh diệt sát không có nghĩa là chúng ta chỉ nhìn mạng người bị chết, mà khi quý vị phát tâm, một mặt là không giết, nhưng mà một mặt phải tôn trọng và bảo dưỡng cuộc sống. Cái bà cụ ở Huế đã chết mấy ngày rồi, chứ chắc là cụ cũng thương con cháu mình mà không mắc lỗi. Cảnh như vậy, nó không có ăn, nó không có nhà, làm sao có quan tài cho cụ. Nhưng mà việc quan trọng mình có thể làm được á, là mặt tích cực của cái giới không sát. Đó là giới giúp cho những người còn sống có cơ hội để sống. Xin phát tâm, một bát cơm không nhiều đâu quý vị, 10 xu Mỹ, chưa tới 10 xu Mỹ, mấy xu thôi. Thì nếu chúng ta nghĩ rằng mấy xu của mình có khi mình vác đi chợ về lặt vặt mình bỏ, nhưng mà nhớ trong cái cảnh mà khổ đau cùng cực, vài xu cũng cho con người sống được một ngày. Tôi mong rằng quý vị ở đây phát tâm, nếu mình không có, xin chịu nhục một chút, nhưng đó gọi là vinh. Ở Đài Loan đó quý vị, ở Đài Loan đó, sau cái cơn mà động đất ở Đài Loan, chính quyền không làm được nhiều. Cái chính quyền phải qua cái hệ thống giấy tờ, tức là phải qua giấy tờ ngân quỹ vân vân. Thì có một sư cô, và sư cô đó đã làm cho thế giới sửng sốt. Thưa một sư cô, sư cô thấy như vậy sư cô chịu không nổi, thì sư cô lại những người trong chùa hành công quy Bồ Tát. Chứ sư cô lại những người trong chùa, những người Phật tử ấy, sư cô chỉ xin một điều: xin quý vị phát tâm đóng vai trò của những người ăn mài trong bài bữa. Nghĩa là sao? Thưa Tiểu Nguyên Tiền, một người như vậy có đức Tiểu Nguyên Tiền là một người bán một cái bao, có một cái túi nhỏ đó quý vị. Thì xin có những người mắng, có những người rầy, có những người chửi, nhưng mà không sao. Cái anh làm ký giả của tờ báo Reuters. Reuters là một cái hãng thông tấn lớn. Anh nói rằng anh thấy một bà cụ làm mà anh đổi cuộc đời. Thưa một bà cụ, có một cái túi, mà cái túi đó là cái túi rác. Cái túi rác đó quý vị, thì bà cụ vác trên vai, bà cụ đứng ở cây xăng đó. Bà cụ đứng ở cây xăng để mà bà cụ xin tiền thế những người họ đổ xăng đó. Thì anh ta cũng đậu trong cái hàng xe đổ xăng đó. Thì bà cụ tới chấp tay đàng hoàng, bà cụ nói với cái người đổ xăng đó: xin cho tôi có phần tiền lẻ. Thì xin cho như vậy thôi, tôi xin dùng những cái người mà bệnh hoạn khổ đau. Thì có một ông đó, ông quan sát nó lại, cái chạy xe ngang rồi không cho, thì bà vẫn chấp tay, bà cúi đầu, bà đảnh lễ. Cho hay không cho không quan trọng, cho thì tốt, nhưng mà ông trời ra hỏi tại sao mà không cho, bà vẫn chấp tay, bà kính trọng ta. Thì bà trả lời rằng không quan trọng, ông đã nhìn tôi. Quý vị thấy, một người đàn bà lớn tuổi biết tu tập vô cùng, mặc dầu không cho, chưa mở được rộng rãi cái lòng thương, nhưng mà khi ông cho nhìn thấy một cái người như chính như vậy, là cho ông tiếp xúc, tôi nói lại một cách tiếp xúc, mặc dầu rất ngắn, tiếp xúc với một người đại diện cho lòng thương, tiếp xúc với một người vì khổ đau mà hạ mình xuống để xin từng đồng từng cách. Gương của sư cô rất lớn, tôi rất phục. Khi mà tôi đọc cái đoạn văn đó, tôi rớt trước mắt. Một người tu sĩ đảnh lễ cư sĩ, không phải là vì cư sĩ tu tập hơn mình, nhưng mà cô xứng đáng là một Bồ Tát. Xin quý vị phát tâm như vậy. Nếu mình có bà, có bè, có anh, có em, tôi xin họ nhiều xấu một chút không thích chóc gì. Tôi có thể thị phi chắc gì họ, thấy họ nghĩ mình xấu, không sao. Vấn đề đặt ra là mình kích bằng lòng từ của họ. Một người một chút cái gì, hãy nghĩ tới những người đó. Chúng mình có thể làm với bớt phần nào cái gì khổ đau của họ. Và không nói cái khổ đau của họ, chúng mình cũng gieo được trong tâm hồn của mình và của những người mình gặp một cái hạt giống, ý thức được rằng họ có hạnh phúc, ý thức được rằng họ có được duyên lành sống nơi cái quốc độ này. Xin cố gắng. Tuần đầu tôi có xin tiền quý vị về hai cái em mà chúng tôi muốn cứu muốn giúp đó. Bỏ qua đi, không cần nữa. Tôi có nhiều vị phát tâm nhưng mà đã xong rồi. Thế là đã, mình không còn phải lo nữa quý vị. Tôi nghĩ rằng cái việc mà tương lai có hai em khổ, không cha không mẹ, không cửa không nhà, có thể trở thành những cái người tội lỗi, đã được may là khi chúng tôi trình bày đó thì có cô Mai Hoàng và anh chị Khoa lo. Đưa hai người rất dễ thương, tôi hay rằng thầy hãy khỏi phải lo, và chúng con lo. Mà cho tới bây giờ thì đã đủ rồi. Tuần rồi quý vị cứ cho tiền cho hai em, theo luật Phật chúng tôi không được dùng vào chuyện khác, nhưng mà số tiền của hai em nó đủ rồi. Nhà chị Khoa, nhà chị Mai, nhà những người thân khác thì chúng tôi xin hỏi lại cái số tiền nó còn. Thì nếu quý vị muốn lấy lại thì chúng tôi sẽ nói với sư cô giao lại. Tôi không biết ai góp bao nhiêu, nhưng nếu không á, tôi không được phép dùng vào chuyện khác. Vì khi đó xin tiền cho cái việc đó, thì nếu không có gì trở ngại thì cho phép tôi sử dụng tiền đó, tiền của quý vị, để mà xung vào cái quỹ mua gạo để mà cứu đói những người thân thiết của mình ở Huế. Thì quý vị ha, thì trong bao thơ đó, lúc đó thì không biết bao nhiêu tiền, quý vị nào đóng bao nhiêu thì muốn lấy lại thì lấy bao nhiêu. Thì nếu không thì chúng mình đưa vào cái chuyện đó. Với trong việc tu tập, tôi thấy rằng cộng nghiệp, chúng ta sống quý vị, mỗi người có một cái nghiệp riêng, nhưng mà trong cái nghiệp của mình á, chúng mình đặt trong cái cộng nghiệp. Cộng nghiệp đó là nghiệp chung. Nghiệp chung, tôi lấy thí dụ như là trường hợp của những người ở Huế, cái vùng đất nước rất nghèo, rất tin Phật pháp, làm việc với đạo Phật rất nhiều, nhưng mà trong cái cảnh mà rất là khổ đau. Ở Quảng Bình, Quảng Trị, ở đây quý vị biết miền Trung á, tôi nhớ con bà quê hương tôi nghèo lắm, anh ơi, mùa đông thì thiếu áo, mùa hè thì thiếu. Thưa anh, nhưng mà họ không có lìa bỏ đất mẹ quê hương, họ giữ gìn họ sống đó. Thưa chẳng những sống mà họ còn làm đẹp. Rồi. Xin thấy mình vinh dự góp một phần làm bớt khổ cho những người khu đất. Và cái việc đó là cái việc tu tập của mình. Thưa khi mà nói về năm giới tuần rồi, chúng tôi nói rằng năm giới của đạo Phật là xây dựng trên cơ sở của sự thương yêu, của lòng bi. Và sau đó đó quý vị, thì Đức Phật có nói một cái phẩm khác, tức là phẩm tám giới. Thế nên con đường tu tập chúng ta không thể dừng lại ở chỗ năm giới. Chưa cố hết sức không giết hại. Nhưng mà không giết hại á, đến về mặt luật giới mà nói thì mình chỉ dừng không giết. Nhưng mà bên cạnh cái việc dừng lại tới con đường không giết, chúng ta còn phải bằng mọi cách để mà nuôi dưỡng lòng thương, nuôi dưỡng sinh mạng của đời. Cái mặt đó là mặt khác. Thưa, chẳng những chúng ta không nói dối. Nói dối ở đây tức là nói dối để mà có lợi cho mình. Mà chúng mình phải dùng cái ngôn ngữ thương yêu, ngôn ngữ chia sẻ để giúp cho người đi gần tới cái con đường vượt qua biển khổ. Thưa, nếu không nói dối không chỉ một phần của cái luật thế giới thôi quý vị. Cái bước thứ hai đó, giới của ai mà. Chẳng những không nói dối mà mình còn dùng cái lời chân thật, dùng cái lời ngọt ngào, dùng là hợp chánh pháp để mà đưa họ tới con đường của đạo. Thưa chúng ta, nhiều khi không biết, mình nghĩ là cái mặt tiêu cực của giới là không, nhưng mà mặt phải làm mình không có để ý. Chứ chẳng những mình không uống rượu, Nhưng mà mình cũng không tạo cho người cái điều kiện đi vào với sự si mê. Khi nói về giới, quý vị nghĩ rượu. Tại sao mà ngày xưa Đức Phật chỉ nói tới rượu không thôi? Chứ có lẽ là ngày đó, đó rượu nó chỉ là cái mối duy nhất có thể làm cho con người say mê. Chúng ta sống trong một cái thế giới mới. Thưa chúng mình, có nhiều cái vấn đề có thể làm mình say mê lắm quý vị. Thế ngày xưa có rượu, nhưng bây giờ đó chúng ta có nhiều thứ. Ngoài rượu chúng ta còn có cần sa, có ma túy, chưa có cả việc bạc bài. Bạc bài nó có thể làm mình say mê chứ được. Cho nên ngoài cái chuyện mình phải hiểu rộng một chút về thế giới của Đức Phật, từ sau đó đó thì chúng mình không thể dừng lại ở cái chuyện mà năm giới. Đức Phật vì thương xót, vì tạo cái điều kiện cho chúng mình tu tập, cho nên Đức Phật chế ra cái giới Bát Quan Trai. Mừng cho quý vị ở chùa đây thì vẫn còn tôn trọng cái giới đó. Tức là mỗi tháng có một ngày, có một ngày. Chứ chúng ta bận rộn quá mà, quý vị có việc làm. Hồi sáng là có Phật tử nói thầy ơi, có nhiều khi muốn tới chùa lắm thầy ơi, nhưng mà chủ nhật cũng phải đi làm. Nhưng bởi vì có khi chỗ cần, chỗ làm họ cần làm á, mà mình không làm á thì cũng tội. Họ có thể sợ họ đuổi nữa, thành ra ráng làm. Thế như vậy thì chúng ta thấy rằng những cái cuộc sống đó, chúng ta đã đến nhiều, mình phải tùy thuộc vào xã hội. Nhưng mà cuộc sống tâm linh của mình đã không được để ý đúng. Thưa cái ngày Bát Quan Trai đó quý vị, là cái ngày mà Phật dạy đó, để tạo điều kiện cho chính mình đó, bước vào trong một cuộc sống thanh tịnh. Cuộc sống đó, có khi mình chỉ tu tập nửa giờ mình không thấy gì hết. Nếu mình đắm mình ở trong cái dòng xuống thanh lương mát mẻ của giáo pháp một ngày đó, thưa khi chúng ta bước vào buổi sáng con người mình khác, nhưng mà sau khi buổi chiều mình về đó mình tu thật đúng cho con người mình khác, thì những ngày đó là những ngày vàng ngọc, những ngày mình có việc thực tập tu như là một người xuất gia thực thụ, thưa đó là giới Bát Quan Trai. Ở đây đó, Đức Phật nói rằng trong cái phần mà chính thọ Bát Quan Trai, Đức Phật nói có những người đến các vị xuất gia ba phen thọ tam quy tám giới, thì trong khoảng một ngày một đêm, thì khi đó đó thì tất cả tội nghiệp đều được tiêu trừ. Thế tôi nói lại cái quan trọng của cái việc đó là bởi vì khi quý vị tới cầu một cái vị xuất gia để cầu thọ tám giới trong một ngày một đêm ở chùa đó, tôi chỉ cần cái tâm niệm đó đó khởi ra đó, thì trong kinh nói rằng trừ năm tội nghịch, tất cả tội khác đều được tiêu diệt. Từ cái công năng của cái việc mà cầu thọ giới Bát Quan Trai như vậy, tại sao mà nó có công năng như vậy? Chưa một cái thành thật mà nói, chúng mình sống trong cuộc đời quý vị, có lẽ là ai cũng có lỗi. Không biết quý vị có thấy điều đó không? Chúng ta có lỗi quý vị. Lỗi nặng, lỗi nhẹ, lỗi cố ý, lỗi vô tình. Chứ chúng ta có lỗi. Và có khi như chúng mình tưởng rằng mình không có lỗi, nhưng mình có lỗi. Con mình nó làm quấy. Vì thương con chứ gì. Mình giận, mình la, mình mắng, mình rầy. Con làm như vậy mẹ khổ chịu gì nổi. Con làm như vậy mất mặt hết. Vân vân. Thế chúng ta nói lên để bày tỏ cái sự giận dữ của mình. Nhưng mà cái giận đó là vì thương mới nói. Nhưng mà tội nghiệp, trong khi mình nói như vậy, đứa con thì nó biết được rằng mẹ giận. Nhưng mà tội nghiệp đứa con, có khi nó thấy bức rứt là vì mình đã lỡ làm một việc làm cho người thương của mình đau khổ. Thưa, chúng ta bày tỏ cái tình cảm của mình, nhưng mà chúng ta cũng làm cho người khác khổ. Cho nên, cuộc đời chúng mình phải nói là nếu mà nhìn lại, lỗi nhiều lắm quý vị. Tại sao mà chỉ có việc phát tâm nương vào tam bảo thọ Bát Quan Trai mà những cái tội nghiệp tiêu trừ? Thưa, bởi vì khi đó là quý vị đã phát tâm. Tôi nói lại ha, đã phát tâm bỏ cái nhà cũ mình đang ở. Bởi vì ngày Bát Quan Trai là những cái giới bắt đầu của những người đi tu, những người xuất gia quý vị. Nếu chúng ta chấp nhận cái nhà của mình đang ở, thì đó là cái chuyện của mình. Nhưng mà chỉ cần móng một cái tâm niệm xuất gia là lìa khỏi cái nhà mình ở, Thôi khi đó là cái nghiệp mình nó bắt đầu nó chuyển. Quý vị thấy bắt đầu nó chuyển. Cho nên ở đây rất là quan trọng. Đức Phật nói đi nói lại là nếu mà mình tu tập thì mình được lợi ích. Mình học năm giới đầu rồi. Phải không? Bây giờ thêm ba giới sau. Thưa trong những cái ngày tu tập đó, chúng mình không giết, không nói những cái lời xấu ác, chúng ta không có uống rượu, vân vân. Nhưng mà thêm có những giới khác. Giới đó là giới gì? Giới thứ sáu là giới gì? Không gì? Không có trang điểm, phải không? Vàng bạc châu báu. Phải không nào? Rồi. Tại sao mà mình không có trang điểm vàng bạc châu báu? Vàng bạc châu báu nó có hại gì khi mà chúng mình trang điểm? Tại sao như quý vị? Tại sao những ngày đó mình thực tập mình không dùng vàng bạc châu báu? Có một cô nói rằng kể như người xuất gia rồi. Chưa đúng. Nhưng mà tại sao người xuất gia là không có trang điểm vàng bạc châu báu? Sao con? Vàng bạc làm sao? Làm mờ. Làm mờ ám. Mờ ám cái gì? Mờ ám mình và mờ ám cả người. Tôi có một kinh nghiệm, có một lần nữa quý vị. Vàng bạc rất là nhiều. Tôi để ý, có một lần tôi sợ mà rất là buồn cười. Khi mà quý vị có cái vàng bạc ở trong mình á, thì sao? Quý vị sợ gì? Sợ bị giật. Giờ quý vị thử ra coi bây giờ đó, quý vị nào ha, mang cái bông giả ha, mang cái cà rá giả ha, mang cái nhẫn giả, cái vòng giả đi ban đêm á. Đi vòng vòng thì tự tại lắm. À không, đi vòng vòng thì không thấy gì hết á. Nhưng mà giả sử mang đồ thiệt mà thấy có một người đi sau lưng mình thì sao? Thưa sợ. Sợ cái gì? Trước hết là sợ mất của. Cái thứ hai là sợ giết mình. Tức là làm mờ ám cái tâm trạng của mình. Đó là chưa kể. Đó là chưa kể cái chuyện mà nghi ngờ người nó có cái lỗi nghi ngờ nữa. Hãy mình có trong bụng mình có tiền chứ gì, mình đi cái người sao mà họ mặc cho họ tội vì lý do là họ hơi nghèo, mình thấy cái người là hơi nghèo trong bụng chắc người này có thể họ giật tiền của mình, thế là mang cái lỗi nghi ngờ. Nói tới đây tôi thương cô Thanh Tịnh vô cùng. Cô biết cô Thanh Tịnh không? Cô tội nghiệp của cô rất là dễ thương. Có một lần cô bị ăn cắp tiền. Thưa sư cô lớn tuổi rồi, sư cô có tiền già đó. Rồi giấu cất tiền già đó quý vị. Cất tiền già mấy người lớn tuổi cụ cũng vậy. Mai mốt các cụ bên lên tập của bài học này. Thưa cô giấu tiền già của cô một chỗ. Rồi mấy cái chú nhỏ nhỏ trên tù viện Kim Sơn nó mới vô chùa mà. Vì khi sống trong lớp cái cuộc đời nhiều á. Tính là không có tiền thì không có vui. Cho nên phải chi mà trúng số. Mà lên chùa lên đó thì lấy tiền đâu mà mua giấy số. Thì có một chú nào đó không biết. Đi vô lấy tiền của sư cô á để mà mua giấy số. Tiền cô để dành đó. Thì tội nghiệp lắm. Cô nói như vậy, lấy thì lấy không sao, nhưng mà lẽ ra đó phải viết một cái nốt nhỏ nhỏ với một cái giấy nhỏ nhỏ là cảm ơn cô. Tôi lấy. Thưa cô nói tôi không trách, là bởi vì tôi biết cái người lấy, tôi không có nghi bậy cái người khác mang tội. Thì chúng ta thấy một cái người tu tập đó quý vị rất là dễ thương. Mất tiền thì thôi, nhưng mà làm ơn ghi lại trên nút tinh thoại gì đó, hay là ghi lại cái gì đó để cho tôi không có nghi người ta lấy. Quý vị thấy một cái chuyện rất là nhỏ cái người tu sao? Vậy thì mình phải tập cái đó. Bởi vì cô sợ, thí dụ như thầy ông A, chú A chú lấy, mà nếu chú không nói chú lấy á, thì cô có khi cô nghĩ làm là chú bé, thành nó mang tội với cái người vô tội. Tôi thấy một cái bài học rất là dễ thương mà mình có thể mình tu tập được cái gì. Tới những ngày đó chúng mình không có mang trang sức vàng bạc của báo là bởi vì mình răng mình, thưa của cải càng nhiều đó, lo càng cao. Thì chúng tôi muốn nói rằng trong cuộc sống tu tập của mình đó quý vị, mình không thể nào bỏ của cải. Thì quý vị bây giờ đó, có tiền không thể bỏ được hết. Đức Phật không kêu bỏ những người cư sĩ, nhưng mà Đức Phật dạy rằng phải tập cái hạnh buông thả, buông ra đi. Mình mang đó 29 ngày một tháng rồi, cho một ngày buông ra, để mà cho mình ý thức được rằng nếu chúng ta không buông á, thì một lúc nào đó nó cũng buông cho mình. Thưa tập cho lòng mình không bị mờ, và cho tâm địa của người cũng không bị mờ. Trong cuộc sống của chúng ta đó, chúng ta có những cái giá trị. Thưa trong cuộc đời xã hội quý vị vẫn mang trang sức, vẫn mang vòng hoa, vẫn mang vân vân. Nhưng mà chúng mình phải nhớ kỹ rằng đây là những thứ phụ thuộc, những cái thứ mà chúng mình có thể mua được. Thưa khi chúng mình mua được đó, thì chúng mình có thể mất được. Thưa nó tới, nó đi. Thưa cuộc đời của chúng ta cũng vậy. Quý vị nhớ cái một người mới vừa nói nãy, 180 bao gạo trong vòng 4 ngày trở thành người đói. Thì chúng ta mới thấy được rằng cái của cải nó không có dính dáng với mình nhiều. Cái thứ hai là vì thương người. Thưa con người ta đó, dường như chúng mình đã được học cái tấm lòng tham rất là lâu quý vị. Chúng ta dạy con cháu của mình tham nữa. Quý vị thấy, hồi nhỏ đó gì, mình đứa nhỏ 3-4 tháng thôi, khi bắt đầu mình vỗ tay đó, mình đưa cái gì nó đưa tay nó chụp thì mình nói sao? Nhỏ này giỏi quá, đanh quá, khôn quá, phải không nè? Chứ 3-4 tháng thôi, mình đưa cái đồ chơi đó, nó vỗ tay nó chụp, mình thấy là khôn quá. Thế như vậy là sao? Thì khi đứa nhỏ nó ôm vào, nó dính vào, nó lấy thì mình ghét. Thưa vậy như vậy chúng ta được học lấy, chấp nhận, tiếp nhận, vân vân từ hồi nhỏ. Thưa cái điều đó, nó có lợi một mặt nào đó, nhưng mà phương diện tu tập mình phải nên cẩn thận. Chúng ta lấy quá nhiều, mà lấy không biết đủ nữa quý vị. Tôi hỏi thật quý vị, có bao giờ quý vị biết đủ với những cái món đồ trang sức của mình không? Chứ không. Chưa có cái mặt. Tôi lấy cái vụ dây chuyền ha. Có cái mặt Đức Phật Bà màu xanh. Mai mốt ra tiệm thấy có cái mặt gì đó màu đỏ, mình muốn mua màu đỏ. Nói điều đó đó, tôi chỉ lưu ý một điều thôi. Đạo Phật như quý vị không có cái gì đi ngược lại với cái truyền thống của Đạo Phật. Nếu mình trang sức có khi phải đẹp đó, nhưng mà phải cẩn thận với lòng mình. Cẩn thận một chút, đừng có vướng mắc quá nhiều vào cái việc mà hình thức bên ngoài. Tôi thấy mình phải để ý tới chuyện đó. Thưa cái giới kế tiếp á, là không có nằm giường cao, chiếu rộng, phải không? Có phải không nè? Tại sao mà Đức Phật chế là không có nằm giường cao, chiếu rộng? Cái giường cao chiếu rộng tượng trưng cho cái gì? Tượng trưng cho những cái sự thảnh thơi, những thoải mái của thân thể của mình. Nhưng mà chúng ta quên đi rằng á, giường có thiệt cao, chiếu có thiệt rộng, nhưng mà nếu tâm hồn mình chất đầy những cái băn khoăn trằn trọc đó, thì chiếu càng rộng, trăn trở càng nhiều, không có ngủ được đâu. Cái đó Đạo Phật dạy mình nó phải thực tập. Tôi có thể là ở nhà quý vị rất giàu, nhưng mà trong những ngày tu tập đó, tự nguyện một cái chiếu vừa một người nằm. Thưa nằm như vậy đó quý vị, mình đã thấy hạnh phúc lắm rồi. Nếu quý vị so sánh với cuộc sống ở nhà, trời ơi, đi vô chùa nằm cái giường nó xíu, mà dường như ở chùa là không có giường nữa chứ, ngủ cái sleeping bag, chưa mình cũng hạnh phúc lắm rồi quý vị. Thì chúng ta có thể là có một cái miếng đất nhỏ để mà nằm, mình còn nằm được. Chúng ta tưởng tượng tới 7 triệu người ở Việt Nam, làm sao mà nằm được? Đứng trên nóc nhà chỉ sợ là gió cuốn, nước trôi thôi, đâu có dám nằm. Thì chúng ta thấy như vậy thì chúng mình thấy rằng mình có phước. Cái việc mà thiểu dục, thưa Đạo Phật không có nghĩa là hành cái thân thể của mình. Đừng có hiểu lầm là mình đi vô chùa rồi trong ngày bát quan trai để hành hạ thân thể của mình, không có. xưa chỉ dạy cho mình một cái cơ hội để mà mình tiếp xúc với cuộc sống thực tế của nhiều người. Tôi nói lại, tiếp xúc với cuộc sống thực tế của nhiều người. Hồi sáng này khi mà có tin tức về bão lụt, chúng tôi sững sờ. Quý vị có thể tưởng tượng được rằng 80% tài sản của thế giới này đó, của cả thế giới này ha, nằm trong tay của không tới 200 người. 80% chưa mừng cho họ, nhưng mà cũng băn khoăn, bởi vì nếu họ không biết sử dụng cái tài sản đó, họ có thể làm cả thế giới này thành địa ngục. Quý vị thấy á, 80% cái số tài sản mà nằm trong tay bao nhiêu người đó thôi, mà cả thế giới không biết bao nhiêu tỷ người. Thưa, nhưng mà cũng nghĩ tới chuyện của mình. Thưa quý vị, có thể không giàu như họ, nhưng mình vẫn có tiền quý vị. Mình có tiền, đó nè, có, không nhiều cũng là có. Thì chúng ta phải nghĩ tới ngay cái chuyện mà khi mình có như vậy, phải quán chiếu về cái có của mình như thế nào, phải sử dụng như thế nào. Cái việc thiểu dục của đạo Phật trở lại, Đức Phật nói cái người thiểu dục á, là người có cái gì thiểu dục, tức là ít ham muốn, sống giản dị, người đó có cái chìa khóa hạnh phúc của trần gian. Tôi thấy đúng không quý vị? Nếu mà chúng ta có được cái chìa khóa của hạnh phúc á, hạnh phúc của chúng mình á, nên là hạnh phúc của mình đặt, chứ mình không nên là hạnh phúc của xã hội đặt ra. Bởi vì xã hội họ đặt ra cái những cái hạnh phúc khác. Con cháu của chúng ta đó, nhiều khi tôi thấy người cha mẹ rồi có cái buồn phiền, nói nó mua cho nó, hồi sáng hồi trưa này có một em trai, em tới gặp em rất là dễ thương, nhỏ rất là dễ thương, thì em mang cái đôi giày rất là nổi tiếng, chứ tôi biết đôi giày nổi tiếng. Khi mà tôi hỏi rằng này con mang đôi giày đó thì con thấy sao, thì em trai nói rằng thôi được, thấy siêu good về mình. Thưa, tôi thấy thương em là bởi vì em lớn lên trong cái truyền thống của Mỹ đó quý vị. Em đã nhảy vào một hệ thống giá trị. Và nếu có khi chúng mình bị đó quý vị, đi mua cái áo phải là cái áo nào đó, coi cho mới được. Mang đôi giày phải là đôi giày của cái brand name nào đó, thì nó mới cool. Thưa, cái điều đó mình chấp nhận, nhưng mà mình phải lưu ý để mình tránh. Ví dụ mình ít ra mình tránh cho mình. Thưa, cái áo, cái quần, cái ăn, cái mặc, cái ngủ nghỉ đó quý vị, thật sự ra đó, nó chỉ giúp cho mình một cái cơ hội nghỉ ngơi để mình tiếp tục cuộc đời của mình thôi. Và cái những cái ngày tu tập không nằm giường cao chứa được, là tự ý hạn chế cái sự thoải mái về thân xác của mình. Tôi thấy ở đây có vị nào mà nằm giường lớn không? Nếu có không sao, không sao. Tôi không có biểu mình đem cái giường cho chùa mà chùa cũng không lấy nữa. Nhưng mà tối nay khi bước lên giường đó, khi bước lên giường đó, thì nhớ giữ chánh niệm để nhớ rằng mình có phước lắm. Trong khi bao nhiêu người khác không có một miếng chiếu để nằm. Thứ để nhắc nhở cho mình cái gì. Thế và sau đó thì có một cái giới nữa, là cái giới gì? Thứ nhất, bây giờ năm ngoài năm giới ha, giới thứ sáu là không có, hồi nãy mình nói rồi, giới gì? Không có trang điểm nè, không có nằm giường cao chiếu rộng nè, không gì? Không có đờn ca múa hả? Rồi, tại sao Đức Phật không có cho mình coi đờn ca múa hát? Mà hồi nãy em đem lên hát như vậy thì có lỗi gì không? Cái chỗ này đó phải để ý. Tôi nói là bởi vì mình phải cần phải học. Thưa Đức Phật dạy, không có nên để ý, không có nên chú ý tới đờn ca múa hát, là bởi vì trong những cái điều kiện đó, đó thì chúng mình có thể mình bị cái cảnh trước mắt nó xoay mình. Tôi nhớ hồi nhỏ, ở đây ai Bạc Liêu, có mấy em Bạc Liêu biết, ở nơi tôi ở làng quê đó quý vị, cứ mỗi năm như vậy thì có cái hát bội. Quý vị biết hát bội không? Đó là hát chỗ tôi ở có cái am, gọi là am cô sáu, am cô sáu sát, lên đồng á. Thế nhưng mỗi năm thì có cúng cầu an thì cũng được. Thì tôi nhớ có một lần nó có hát bội, có hát bội, thì tới cái gọi là Trảm Trịnh Ân á, ở đây vì nào biết cái tụ hát bội cũ á, là Trảm Trịnh Ân. Trịnh Ân là một người hiền, nhưng mà vì ganh ghét thành ra giết Trịnh Ân. Thì tôi nhớ có bà Sáu Phước, hồi đó tôi bà ngoại tôi ngồi khen, mà bà Sáu Phước ngồi khen bên. Hãy tới mà khi mà Trảm Trịnh Ân thì bà xách đôi giày, bà ghét, bà guốc á, guốc dâm nó, bà giục lên sân khấu. Thế tức là mình là khán giả, nhưng mà khi mà tới cái màn mà mình thấy là mình tức quá rồi thì sao? Thì đâu guốc, bà có đôi guốc, bà mang đôi guốc dâm, bà lấy đôi guốc dâm bà giục một cái rầm lên sân khấu. Thế tội nghiệp, bởi vì khi đó bà không còn cái người quan sát, bà đã trở thành người nhập cuộc rồi. Quý vị thấy không? Tới cái chỗ này đó, bởi vì nếu mà mình giữ cái vị trí của người quan sát, Đức Phật nói rằng khi mà chúng ta quan sát thì các pháp như thị. Chúng ta quan sát thì các pháp nó trước mắt mình. Nhưng mà cái buồn cười là chúng mình hay nhảy vào lắm quý vị. Mình trở thành cái người trong cuộc. Ở đây ai có nghe? Tôi nhớ có một năm ăn Tết, tôi lên đến Oregon. Năm đó trời mưa, âm u, mưa buồn. Khi mà tôi lên đến đó rồi thì gặp một cô nói chuyện, rồi về tới, thì vừa về tới nhà cho chỗ tôi ở thôi, thì cô gọi điện thoại, nó nói trời ơi thầy ơi Tết này buồn quá, về Việt Nam này nọ kia. Rồi tôi hỏi à thôi giờ thì ráng mình chú tâm vào chuyện khác. Khi mình buồn đó quý vị, thì Đức Phật dạy là chú tâm vào chuyện khác. Đức Phật dạy những phương pháp mà điều trị tâm mình rất là dễ thương. Thì tôi hỏi là cô làm gì? Nó con ngồi con nghe nhạc. Nó nói à thôi cũng được, hỏi nghe gì? Tôi tưởng sao cô nghe gì, con đêm năm nay có cái bài của Duy Khánh đó quý vị. Năm nay con không về đó, con không về chắc mẹ buồn lắm, mái tân nhà không người xuất gia. Tôi nói như vậy thì còn chết thêm nữa. Tức là mình đã không còn là cái người quan sát đó quý vị. Mình đã khổ về cái chuyện nhớ nhà. Phải không? Mình đã khổ về chuyện nhớ nhà mà nghe một cái người kia thì còn nhắc lại là cái chuyện mà không về ai người sở sang vân vân. Thì mình khổ thêm nữa. Tới cái chỗ này nó dính tới cái chuyện tu tập của mình. Sở dĩ Đức Phật dạy những cái người tu tập phải cẩn thận với hát múa, ca múa, hát vũ. Bởi vì khi mà chúng ta có khuynh hướng, chúng ta nhảy vào trong cuộc. Thưa cuộc đời của mình tự nó là một cái vở kịch lớn rồi. Nếu mà chúng ta không khéo thì trong kịch mà chúng ta với kịch. Cuộc đời mình tự nó là một cái vở kịch lớn rồi quý vị. Trong vở kịch lớn đó mình lại tạo ra những cái vở kịch nhỏ. Cho nên nếu mà để cho những cái vở kịch nó dẫn tâm mình đi đó, thưa thì cái người tu tập không có nên để ý. Bây giờ ngược lại, trong kinh Pháp Hoa thì dạy mình dùng những cái lời đẹp, tiếng hay để mình xây dựng tâm bảo, mình tán thán tâm bảo, mình xây dựng tình người. Thưa tôi nghĩ được là bởi vì quý thầy vẫn tán, quý vị nghe tụng kinh đó có trầm có bổng. Và nếu mà những trường hợp đó, chứ quý vị có một bà Mỹ bà bác sĩ, mà bà không phải bình thường, bà rất là thông minh. Bà là bác sĩ tâm lý, tức là psychiatrist. Bà luôn cái tiến sĩ giáo dục đó. Và bà nói là lạ, tôi thấy lạ. Cái chuyện mà tu tập trong đạo Phật á, thì không cần biết giáo lý nhiều, tôi không biết giáo lý nhiều. Nhưng bà thực tập cái cảnh giới này quý vị. Thế là cái băng niệm Phật của chùa đó, ban niệm Phật của chùa và cái ban tụng lăng nghiêm á, thì bà nói tôi chỉ ngồi nghe thôi. Mà bà nói là khi mà ngồi nghe như vậy đó, ngồi yên lặng á, vặn cái băng CD lên, vặn cái băng lên nghe, thì trong cái âm thanh đó, vì cái âm thanh đó phát xuất từ những trái tim, vì cái âm thanh đó phát xuất từ những người mà chứa đầy cái sự thương yêu, cho nên bà nói rằng tâm bà chuyển rất nhiều. Tức là tiếng Anh mình nói đi vào một cái state of trance. Đó là một cái trạng thái mà rất là lạ. Cái trạng thái là siêu xuất cái hoàn cảnh bên ngoài vật lý đó quý vị. Cho nên trong đạo Phật, thưa nếu chúng ta dùng âm thanh ngôn từ để mà xưng dương tâm bảo, để mà tu tập, thưa mình nên quý vị thử. Có khi mà những cái buổi tu tập, những cái buổi tụng niệm đó quý vị, có khi chúng ta không cần tụng, chỉ ngồi đó thôi, ngồi nghe đó thôi. Thưa ngồi nghe thì sao? thưa tâm hồn mình sẽ chuyển quý vị. Bởi vì các âm thanh vi diệu của pháp bảo, cái âm thanh vi diệu của trái tim của con người đó, thì nó đi vào cái trái tim của mình. Thưa đó là một trong những pháp môn tu. Ở đây Đức Phật dạy chúng mình đó là nên thực tập. Tôi nói thực tập là bởi vì chúng mình không có dịp. Một tháng 30 ngày mình quen với cái giường của mình rồi, có khi mình không thấy quý cái giường. Có một lần tôi tò mò tôi hỏi bà cụ ở trên chùa Vệ Quang, mà tới chùa thì cũng như chùa này vậy thôi, thế là tới ngủ thì người một cái slip tương bán. Bà cụ dễ thôi lắm. Tôi hỏi bà cụ sống ở chùa thì sao, bà cụ nói vui quá chừng, vui lắm, cực nhưng mà vui. Rồi tôi hỏi về nhà có vui, bà cụ nói vui nữa, vui hơn nữa. Tôi hỏi tại sao vui, bà cụ nói về nhà mới thấy mình có phước, cái giường á nhà thờ cho nó dính tùm lum hết trơn, nó dơ nó bẩn, nhưng mà mình về nhà ngủ thì biết không, còn xoay qua xoay lại được, vô slip trên bát như bánh tét thôi, không dính cái cục kịch được gì cả. Thế bà cụ là người biết tu, có trên giường thì bà cụ xuống đất mà nằm, xuống đất nằm rồi đó thì về bà cụ thấy những cái mình có, tuy rằng không bằng người nhưng bà cụ thấy mình đã có được cái hạnh phúc của cuộc đời. Trên giường thì che, mình tới giường một bữa bữa sau về thấy cái giường mình nó quý, bởi vì nó xấu nó dơ nhưng mà vẫn còn nhúc nhích cục kịch được. Thì chúng ta thấy rằng bà cụ sống với một cái niềm vui, bà cụ đó có cái nụ cười rất là tự tại, cứ khổ gì khổ bà cụ cũng cười. Tôi thấy cái điều đó, bà cụ nấu đồ cho chùa gì mà lỡ mà nấu cái gì bưng lỡ mà đổ, lớn tuổi tám mấy rồi mà lỡ mà đổ thì sao? Thay vì thường thường quý vị nấu đồ ăn mà đổ thì quý vị nghĩ sao? Trách mình tức phải không nào, bực trách mình vô ý vân vân. Bà cụ nhìn mình cũng nó hai đổ, sau đó là cái khác. Tôi thấy là một người biết được cái chìa khóa của niềm vui, và cái chìa khóa đó trong tầm tay của mình. Hôm nay mình học tám giới. Tám giới này nó là một trong những bước thang giúp cho mình sống cuộc đời gần với Phật, gần với các vị Bồ Tát. Xin quý vị nếu hoàn cảnh nào mình không tạo được á, thì đừng có đợi tới ngày phải tới chùa. Thì nếu ở nhà đó quý vị, ở nhà đó nhé, mình có thể bận việc nhà thì mình tập sống như vậy. Có thể là bây giờ chiều nay bữa nào quý vị về nó nói với con lớn rồi hả, tối nay mẹ không có phòng ngủ trong phòng mẹ nữa, mẹ xuống đất mà ngủ, ra phòng khách mà ngủ. Thì đứa con có thể hỏi mẹ tại sao vậy mẹ. Thì khi đó mình không cần giảng pháp cho đứa con, nó là con, mẹ ngủ một đêm, mẹ muốn như vậy bởi vì mẹ muốn trái tim của mẹ gần với trái tim của những người không giường để ngủ, không chăn để đắp. Thế chỉ cần mình dạy như vậy thôi thì con mình nó mới trân trọng cái đẹp của mình. Thưa cái ý muốn, cái nguyện vọng, cái tâm tình của mình và cái điều kiện đó chúng mình đã dạy cho con của mình một bài học quý vị. Có khi mình sỉ vả, mình mắng, mình biết có vậy muốn gì nữa, nó không nghe đâu. Nhưng mà khi mình có cái giường của phòng mình đó, nhưng mà chính mình lấy một cái nếp nếp nhỏ ra ngủ, điều đó cho thấy rằng mẹ mình serious, mẹ mình đàng hoàng, nghĩ đàng hoàng và tu tập đàng hoàng. Thế cái điều đó cho con cháu mình bài học, không cần nói pháp nhưng mà nó thấy được cái hành động của mình là một cái bài học bày tỏ sự thương yêu, thương yêu tới những người đau khổ mà mình không biết mặt. Chúng tôi xin nghỉ hôm nay, chúng tôi xin kêu gọi, mọi người xin đóng vai là một cái vị sứ giả của tình thương. Ở đây chúng ta là sứ giả của Phật, của Đức, sứ giả của từ bi, nói với bạn mình, lối xóm của mình, những người đồng làm việc với mình, chứ đừng xin nhiều, một người một đồng thôi. Thế nhưng nếu một đồng đó là một đồng với trái tim, thì một đồng đó nó có giá trị rất lớn. Bởi vì chúng mình nhớ đồng tiền đó nó đi với trái tim của mình. Xin mọi người cố gắng một chút. Và khi mình làm đó, nếu có người hỏi, người thắc mắc, xin thương cho họ, đừng có vướng mắc làm gì. Chúng ta làm ở đây phải tập hành như là cái bà cụ hồi nãy rồi đó. Nếu họ không cho, xin cũng cảm ơn, bởi vì ít ra đó họ còn nghe cái tiếng nói kêu cứu của mình đại diện cho những người đang đói lạnh. Thì xin quý vị phát tâm một chút. Trời đã mưa rồi quý vị. Mưa chúng mình có dù, mưa chúng mình có nhà. Xin tối nay đó về, quý vị thành tâm ngồi lại để mà cầu nguyện cho trời dừng mưa. Thưa ở Việt Nam, họ cần việc đó lắm. Xin cố gắng một chút, một người một chút, chuyển lòng thương của mình cho những người đó. Trời mưa rồi, chúng ta đã làm cái gì đó? Xin quý vị phát tâm. Thế bây giờ xin mời chúng ta cùng đứng dậy niệm Phật hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.